Bây giờ lễ bái về Hạ Phương.
Lễ bái Hạ Phương, chủ đối là tớ, chủ đối với tớ.
Đây là bổn phận của chủ và tớ. Cứ Phật bao giờ cũng có cái chỗ bình đẳng, là bên này đối với bên kia, thì bên kia cũng phải có bổn phận đối với bên này. Chứ nếu chỉ chủ, chỉ đầy tớ có bổn phận với chủ, mà chủ ăn ở trái đạo, thì cái người tớ này người ta cũng khó mà người ta giữ bổn phận của người ta. Cho nên phải đều hòa, trên có bổn phận trên, dưới có bổn phận dưới, trong có bổn phận trong, ngoài có bổn phận ngoài. Thế nếu đôi bên đối xử với nhau cùng phải thì nó dễ, cái tốt đẹp nó dễ, nó được lâu về. Thế cho nên bổn phận tôi tớ, con hiểu thế nào là tôi tớ? Ở bây giờ chúng mình cả thời đại nó cách xa thời Phật những gần 3.000 năm, con người nó thay đổi, nếp sống của loài người nó cũng có thay đổi nhiều. Chứ xưa cái thời Phật ấy là cái thời ta gọi là thời giai cấp. Cái thời giai cấp thì có ở bên Ấn Độ nó có một hẳn một cái dòng gọi là dòng nô lệ. Thì cái dòng này đã sinh vào cái dòng này là cứ phải làm nô lệ thôi. Cho nên người ta khinh cái dòng này lắm. Mà nô lệ ở trong nhà thì cũng như nuôi con chó mới nuôi con mèo. Mình để sống thì được sống, mà mình giết chết thì phải chết. Không có luật pháp nào can thiệp cả. Ví dụ như con chó nó nuôi, nó đẻ được 4 con, mình muốn đẻ 2 con, mình ăn thịt 2 con, hay mình ăn thịt tất cả, con chó không có quyền nói gì cả. Những người nô lệ này cũng thế, đã có sinh ra con cái ở trong nhà, thì con của những cái người nô lệ này là thuộc quyền của người chủ. Người ta cho sống thì được sống, người ta muốn đem bán cho ai thì người ta đem bán. Cái người bố mẹ không có một cái quyền gì với con cái mình ấy. Đấy, thầy nói một cái việc quan trọng là cái tình cha mẹ mà người ta cũng không được phép, huống chi là còn các việc khác. Cho nên cái thời Phật, cái thân nô lệ với cái thân con vật là một, không khác gì nhau cả. Mà nó còn đắng cay hơn, bởi vì con người lại còn biết nghĩ ngợi, biết tủi nhục nhiều hơn là loài vật, cho nên nó lại càng khổ hơn. Thế mà ngay thời ấy Phật đã có cái đầu óc bình đẳng. Phật giáng sanh đem cái bình đẳng đến cái xứ Ấn Độ, và rồi từ đấy cái bình đẳng nó dần dần nó lan đi khắp các nơi. Chớ cái chính cái thời Phật ấy là một cái thời xứ Ấn Độ cũng như tất cả Á Châu và Âu Châu nặng nề lắm. Như thầy đã nói, một ông cụ già chết, có mấy cô hầu thiếp mà hàng ngày hầu hạ, ta chôn sống luôn theo mấy ông cụ già. Ở tàu thì người ta chôn sống, còn ở Ấn Độ thì khi cái ông cụ già mà chết ấy, thì người ta khâu những cái túi, người ta bỏ những cái cô ấy vào trong cái túi, người ta ném xuống sông. Ban đêm những cái tiếng khóc từ những các cái túi ấy bật ra, những các nhà làm thơ người ta người ta làm đến những cái bài thơ để tả cái ai oán của những cái tiếng khóc ban đêm những người trẻ tuổi bắt buộc phải mất mạng. Thế cho nên đấy là thầy kể một điểm như thế để chị em thấy cái thời ngày xưa loài người sống rất là cái tinh thần nó eo hẹp tầm thường, nó tàn nhẫn và độc ác. Thế mà Đức Phật ngài dám sanh về xứ Ấn Độ, và ngài dám coi như không phải là chống đối, nhưng mà đem cái tư tưởng bình đẳng để mà giải vào những cái chỗ tối tăm, những cái đau khổ này. Đúng là người ta nói cái khổ mà không có chỗ nào để vạch ra mà kêu. Thế thì ngài Đức Phật ngài đem cái giáo lý bình đẳng tới để dạy cho con người tạm biết cái bổn phận của mình, khoan nói đến chuyện từ bi. Thì bây giờ hãy nói đến cái bổn phận. Cho nên đây người đầy tớ có bổn phận đối với chủ, mà người chủ cũng có bổn phận đối với người người làm, coi như là một cái sự bình đẳng đương nhiên, một cái đối đãi bắt buộc. Thì người chủ đây khuyên người chủ đối với tớ, trước hết là phải thương yêu tử mẫn, tại sao gần gũi, nó có cái tình đối với người ta, đừng coi là con vật, đừng coi là người hầu, mà phải thấy đây là con người. Người ta cũng có lá phổi, người ta thở, người ta cũng có cái trái tim nó đập, nghĩa là người ta cũng như mình, biết đau, biết tủi, biết khổ. Thế cho nên trước hết cái ông chủ này chớ nghĩ rằng đây là con vật hay đây là cái máy, mà phải nhớ rằng đây là con người. Cho nên thương yêu tử mẫn, tội nghiệp người ta. Đấy là trong cái tâm phải chứa sẵn cái đức này. Ngoài thể hiện ra cái gì? Khoan dung nhã nhặn. Nghĩa là làm sao? Chữ khoan là gì? Chữ dung là gì? Chữ nhã là gì? Nhã nhặn là gì? Khoan là chậm. Chứ phải người ta bảo khoan khoan là hãy chậm lại. Phải không? Vậy khoan là gì? Chữ khoan dung là tha thứ, chữ dung là dung thứ. Chữ khoan như thầy vừa nói, hãy chậm chậm từ từ, không có vội vàng mà trách phạt. Mỗi khi ai có lỗi, mình khoan và dung. Khoan là từ từ để xét cái nghĩa, cái việc này do đâu mà có, tại sao người ta làm cái lỗi lầm này. Thế rồi tìm được nguyên do thì tha thứ, dung thứ. Ví dụ như những cái người ấy đã ăn cắp của ông chủ, thì ông chủ có nên vội vàng đưa lên cảnh sát không?
Không.
Mà nên làm gì?
Ông chủ này phải từ từ mà
xét cái hoàn cảnh. Điểm thứ nhất, dĩ nhiên là nó ăn cắp là nó tha, nhưng vì sao nó ăn cắp? Có khi vì bố mẹ nó đói, có khi vì lý do này lý do kia. Mà dù rằng nó có ăn cắp bởi vì nó tham, thì mình cũng xét cái khổ của người nghèo. Người ta thèm khát các cái thứ mà người ta không có. Thế cho nên dung thứ. Đáng phạt 10 thì phạt 1-2. Thế là ông chủ khoan dung. Mà đây không những Phật khuyên phải khoan dung, mà Phật còn khuyên cái nhã nhặn nữa. Cái này là cái hiếm đấy. Những cái ông chủ mà đối với người làm cũng như con người mà đối với con vật, thế thì cái nhã nhặn là ít khi đấy. Thế nào là nhã nhặn? Nên có những cái lời nói tử tế, nên có những cái cử chỉ tạm gọi là ấm áp, đừng để người ta tủi thân, đừng có những cái thô tháo cọc cằn tàn nhẫn. Thì ngay cái tướng mạo ấy nó đã khiến cho cái ông chủ mất tư cách con người, huống chi là nó lại còn làm khổ cho cái người tôi tớ này. Thế cho nên Phật ân cần, trước hết ông phải có sẵn ở trong lòng cái thương yêu tử mẫn. Sau giờ ông phải tập khoan dung và nhã nhặn. Đây là một cái đức tính rất là quý ở nơi người chủ đối với đệ tử. Cái người đệ tử người ta cảm ơn vô cùng. Sai khiến tùy sức, nghỉ ngơi có thời là thế nào? Làm là để sai, bây giờ cô lại bảo không nên làm sao? Mình phải xét người ta làm tâm khuân vác như thế, sức người ta nó có vừa hay không, hay là nhiều khi người ta không nổi, không nổi, cho nên mình phải có cái lượng, cái đức sai khiến những cái việc người ta làm nổi, không nên để quá sức, và lại cũng phải dành cái thì giờ cho người ta nghỉ ngơi, chứ đừng có nửa đêm cũng cứ gọi dậy, sai việc này sai việc kia. Và dĩ nhiên cơm ăn áo mặc phải chu tất cho người ta, trách phạt thưởng công cần phải đúng lúc. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ở người ta thường dùng hai cái chữ nghiêm minh. Minh nghĩa là phải sáng suốt. Sáng suốt thì lúc nào đáng thưởng thì thưởng, đáng phạt thì phạt, chứ không bừa bãi phạt bừa, trách mắng bừa bãi, mà đáng thì phạt. Bởi vì nếu không nghiêm thì những cái người này tội nghiệp, cái thân phận tôi tớ người ta đâu có giáo dục, đâu có học vấn, cho nên cái nền đạo đức của những người này phải kém. Thế cho nên cần có khi người ta không đủ khả năng, mình phải phạt, phải trách để mà dạy dỗ cho người ta nên nguồn. Thế cho nên phải nghiêm, chứ không thể mà với những người này ấy, mà để chiều chuộng thì hư hỏng. Mà rồi thì chẳng những là mình không dùng được người ta, mà những cái người này người ta cũng khốn khổ, vì đi đâu cũng không ai dùng. Thế cho nên cái người chủ cần phải nghiêm, nghĩa là có trách, có phạt, có dạy dỗ, nhưng mà phải thêm cái chữ minh, nghĩa là sáng suốt trong cái việc trách phạt, sáng suốt trong cái việc dạy dỗ, coi những người tôi tớ này như con của mình, mà xây dựng cái tinh thần cho người ta, dạy cho người ta có cái nếp sống đứng đắn. Thì những cái người ấy, ta đứng đâu, ngồi đâu, ở chỗ nào, người ta cũng được yên vui. Chứ không phải là thương, từ bi, thương xót, là mà kệ làm gì thì làm. Cái ấy là cái, lại là một lối tàn nhẫn khác, một lối lười biếng, không chịu trách phạt. Thì để cho, mà kệ, thì gia đình ấy mà cha mẹ không dạy con, thì con mất dạy. Trong trường học mà thầy giáo không nghiêm thì học trò vứt đi. Trong đây chủ nhà đối với người làm mà không dạy thì cũng không được. Cho nên phải nghiêm và phải minh, phải sáng suốt và thấy cái sự thật, đừng nhắm mắt nói chàng thì không nên. Cho nên cái trách phạt là cái cần để xây dựng cái người tôi tớ này. Và khi người ta làm được cái hay cái tốt thì mình nên có lời thưởng, lời khen để cho người ta mát dạ hạ lòng. Và nhất là những lúc người ta ốm đau, vận hạn thì bổn phận người chủ phải làm sao? Để giúp đỡ cho người ta. Bởi vì cái người tôi tớ này, như thầy vừa nói, nhất là cái thời xưa thì coi như là con chó ở trong nhà, thế mình cho ăn là được ăn, mình không cho là phải chịu đói, không có còn trông cậy vào đâu. Thế cho nên người ta ốm đau thì người chủ phải để ý. Thế rồi bổn phận người tớ đối với chủ thì phải thế nào nhỉ? Chúng ta thấy nếu mà người tớ nào mà làm được đủ những điểm mà Phật nói đây, chúng ta có thấy là ông thánh không? Chứ đâu có phải thánh nhân phải ở địa vị nào mới làm thánh được. Đây địa vị tôi tớ mà ăn ở đúng như lời Phật dạy thế này thì cái người này là thánh nhân rồi còn gì. Sao trình bảo, sao thầy dám tôn xưng cái vị này là thánh nhân? Nếu mà người nào mà sống đúng được như lời Phật dạy, thân phận tôi tớ mà ăn ở được như thế này thì con có thấy là thánh nhân không? Người lý tưởng. Chứ người ta, những người tôi tớ mà ta đã chịu cái thân phận không có giáo dục, không có học vấn, mà cả đời chỉ ở trong cái sự sai khiến của người khác, làm sao mà tai được. Ấy vậy cho nên người nào mà làm đúng được như thế này thì chỉ có ông thánh, không mấy người mà làm được. Nhưng nếu người ta làm được thì đây là thánh nhân. Cho nên thánh nhân không phải ở cái chỗ mình sinh vào nhà vua hay mình sinh vào làm con quan mà mình thành thánh nhân. Cũng không phải chỉ có trong chùa mới có thánh nhân. Trong chùa lại nhiều ma, chứ không phải là toàn thánh. Thánh nhân ở cái tư cách, ở cái nếp sống, ở cái chỗ ăn ở. Cho nên cái vị nào mà làm được như thế này thì thầy coi là bậc thánh nhân. Bởi vì làm sao? Mình chịu sự sai khiến người ta từ sáng đến tối, trong khi người ta con người ta thì người ta cho ngồi trên bàn ăn, người ta cho ăn chè, ăn bánh, ăn kẹo thừa thải. Còn thân mình thì chỉ ăn cơm thiêu ở dưới bếp, miếng no miếng đói. Thì cứ cái sự đối xử chênh lệch như vậy mà mình thương yêu người ta như cha mẹ, như con cái, cái này dễ không? Thế cho nên khó lắm. Nhưng mà nếu vị nào làm được như những lời Phật dạy ở đây thì cái vị thật là thánh nhân. Dậy sớm, thức khuya. Đây mà Phật dạy cái người đầy tớ này làm chủ, đối với chủ. Đây cũng trước hết là cái trong cái tâm mình. Đây có như ở trên, chủ phải thương yêu từ mẫn. Còn đầy tớ ấy, thì trong lòng biết ơn cái ông thầy, cái ông chủ này đã nuôi cho mình cơm ăn áo mặc, cho mình chỗ nương tựa yên thân. Thế cho nên tưởng như cha mẹ. Cho nên bao giờ cái tâm đứng đầu rồi nó sẽ ra những cái hành vi tốt. Vì tưởng như cha mẹ mới tận tâm mà phụng sự được. Chứ còn nếu không quý, không thương quý cái người chủ thì người ta phụng sự, nhưng mà cái chữ tận tâm mà nó khó. Vâng lời và cung kính thì dĩ nhiên rồi, mà trong cái lúc làm việc ấy, phải cẩn thận, chứ không phải bôi bát làm bên ngoài cho nó xong, mà cẩn thận. Đây Phật dạy cái người tôi tớ này làm cái phận sự của mình một cách chân thành. Dậy sớm, thức khuya này, mà cho đến các cái vật ở trong nhà như xà bông hay những các cái vật liệu ở trong nhà thì cần kiệm giữ gì, chứ không bừa. Trước mặt thì cẩn thận, sau lưng thì bừa bãi ném vứt, mà cần kiệm giữ gì. Biết yêu biết tiếc cái vật của chủ, muốn làm giàu cho chủ chứ không muốn phá hoại. Không bừa bãi phung phí. Chúng ta hãy xét xem, chúng ta chấp trong cái khi chúng ta chấp pháp đối đãi với công việc chúng, chúng ta đã được như cái người này đối với chủ chưa? Xét xem mình có là thánh hay không. Cho nên thầy bảo cái người nào mà làm đúng được như thế này thì cái người là thánh. Chúng ta là đã đem cách biệt đó, xa rời cha mẹ, đem cả thân tâm đi cúng dường Tam Bảo, gọi là phục sự Tam Bảo. Vậy mà trong cái lúc chất tác, liệu chúng ta đã được như thế này không? Nếu mà không được như thế này thì đâu có phải là mình biết yêu tiếc tại ngôi Tam Bảo. Muốn xây dựng ngôi Tam Bảo thì phải tận tâm.